Bình thường em thuộc tuýp người ít nói, ứng xử có phần rụt rè, khép nép. Nhưng trong chuyện chăn gối, em như biến thành một con người khác vậy. Khi hừng phấn lên, đến cao trào, bỗng dưng em nhắm nghiền mắt lại, có những cử chỉ rất là gấu và thốt ra những lời kích động. Em làm như vậy thì có đáng chê trách về mặt đạo đức hay không? Liệu chồng em có đánh giá là vợ mình hư không? À vâng, các bạn thính giả thân mến, đây là một cái tình huống Thanh Phượng nghĩ rằng là rất là đáng yêu đấy ạ, và cũng rất là thật lòng nữa. Trước khi trả lời bạn thính giả nữ này thì Thanh Phượng có một cái câu hỏi ạ. Xin được hỏi các anh nam giới rất là thật nha, là các anh có thích vợ hư trên giường không?
Dừng được thế thì mình thấy tất nhiên là thích rồi.
Như là rất thích rồi.
Như là có rồi. Đôi khi nó là cái sự đổi mới trong tình cảm. Đôi khi mẹ cần một sự gì đấy nó đột phá, nó khác biệt hơn một tí thì nó sẽ khiến có cái khoái cảm hơn.
Thực ra bản thân mình thì khá là thích, ví dụ như là có thể là mua một bộ đồ ngủ sexy một tí chẳng hạn, sau đó là nhập cuộc, mình nghĩ là như thế, nó cũng tạo ra rất là nhiều sự kích thích.
Chưa khi nào mà tôi thấy các anh lại đồng lòng như vậy đâu ạ. Và tôi tin rằng là anh chồng của bạn thính giả nữ vừa rồi thì cũng sẽ không nằm ngoài cái tâm lý chung của đàn ông đâu. Thích cái sự chủ động này, thích cái bản năng nhất khi thăng hoa của người phụ nữ mình yêu thương. Cái câu chuyện của bạn nữ ngày hôm nay khiến tôi nghĩ đến một cái chủ đề, đó là tập làm gái hư trên giường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay. Và xin chào mừng sự trở lại của chuyên gia về tình dục học Adele.
Xin chào chị Thanh Phượng và xin chào thính giả của podcast Thầm Thi, để chúng ta cùng thi thầm về những chuyện dễ đùa nhưng khó nói.
Không biết Adele có quan sát giống như vậy không? Đó là rất nhiều chị em chúng mình sợ người đàn ông của mình đánh giá về nhân phẩm. Khi mà chúng ta có một vài những cái hành động nào đó ở trên giường mà nó không được hiền thục, nó không được nữ tính.
Phụ nữ rất sợ bị phán xét, bị đánh giá, kể cả họ rất muốn chủ động trong tình dục. Là nếu như mà họ có một cái hành động nào đó bắt chước những cái cô gái trên phim khiêu dâm thì họ cũng sẽ bị đánh giá về nhân phẩm. Là trước đây đã từng qua tay nhiều người đàn ông hay sao mà có nhiều kinh nghiệm như vậy? Thứ nhất là nó xuất phát từ cái nền giáo dục của chúng ta. Gái ngoan không bao giờ bàn chuyện tình dục, và gái ngoan thì phải nằm dưới, chứ gái ngoan không được nằm trên. Quan niệm đó nó ăn sâu vào tiềm thức của phụ nữ và cả đàn ông luôn. Và rất nhiều ngộ nhận dẫn đến tình dục là bởi vì chúng ta không có một cái giáo dục giới tính đúng. Mà cái giáo dục giới tính đúng chính là cái việc là giáo dục về cái việc trân quý cái cơ thể của mình. Thì họ sẽ không cho phép người khác phán xét mình, làm tổn thương mình, kể cả vật lý hay là về tinh thần. Mọi người có cảm giác không? Chúng ta lớn lên là được giáo dục bằng nỗi sợ. Con phải học giỏi đi, nếu con không học giỏi thì con sẽ đi bán vé số. Vì cái nỗi sợ này ăn sâu vào tiềm thức, cho nên cái việc mà chúng ta phải làm tốt để được yêu, tình yêu có điều kiện. Ngày xưa cha mẹ mình chắc chắn yêu mình vô điều kiện, nhưng cái cách mà họ truyền đạt cho mình rằng là tình yêu có điều kiện, mình phải ngoan mới được thương. Nếu mình không ngoan, mình sẽ không được yêu. Nếu mình bị đánh giá là hư, mình sẽ không được yêu, và họ không dám là chính mình ở trên giường.
Rất nhiều chị em nghĩ rằng là cái tình dục này là mình để đáp ứng cho nửa kia của mình, cho người đàn ông của mình, chứ không phải vì mình.
Nó xuất phát từ cái việc là chúng ta không có yêu bản thân mình, không có nghĩ rằng cơ thể của mình trân quý, không coi trọng cái việc quan hệ tình dục, mà chỉ nghĩ là quan hệ tình dục để đủ để duy trì nòi giống thôi. Và nếu như có một cái đòi hỏi nào đó ngoài duy trì nòi giống, tình dục nó là nghĩa vụ mà người vợ phải đáp ứng cho chồng. Và vì cái từ nghĩa vụ này mà nó trở thành cái gánh nặng. Và bởi vì mình không có hiểu rằng tình dục được Thượng Đế ban cho mình, chứ không phải là một cái gì đó xấu xa. Khi mà bạn nói tình dục xấu xa, vậy con bạn nó cao quý hay nó xấu xa? Con bạn nó được tạo ra từ tình dục mà. Chúng ta cũng được tạo ra từ tình dục mà. Vậy chúng ta cao quý hay chúng ta xấu xa? Thượng Đế trao cho chúng ta món quà là bởi vì phụ nữ của chúng ta có trách nhiệm chuyên chở sự sống tới thế gian này. Nên chúng ta được tặng một cơ quan để chúng ta enjoy tình dục, để chúng ta tận hưởng tình dục. Mà bạn càng tận hưởng tình dục, bạn lại càng đẹp. Da của bạn lại hồng hào, gen của bạn nó lại hoạt động tối ưu hơn, tại vì toàn là sản xuất ra hóc môn hạnh phúc như là dopamine, như là serotonin khi bạn quan hệ tình dục. Và khi bạn quan hệ tình dục với mức độ điều độ, bạn cảm thấy kết nối hài hòa với cái đối tác hôn nhân của bạn, thì cuộc sống nó tuyệt vời biết bao nhiêu. Cho nên tình dục nó không phải xấu, và tình dục nó không là nghĩa vụ, mà là cái sự hưởng nhau, cả hai tận hưởng nhau. Và cái nỗi sợ mà bị phán xét là hư á, thì có sao đâu. Bạn hư nhưng mà bạn đừng có hỏng được rồi.
Chúng ta sẽ cùng khuyến khích các chị em sống thật với cảm xúc của mình, không che đậy, không sợ hãi. Thế thì vì sao chúng ta lại cần phải làm gái hư?
Cái người đàn ông là cái người mà mình yêu thương nhất. chồng mình là cái người mình yêu thương nhất, bạn không hư với người đó thì bạn hư với ai nữa? Bạn không dành cái sự tốt đẹp nhất, cái sự hoang dã nhất, cái sự đẹp đẽ nhất của bạn trào ra trên giường cho người đối tác hôn nhân của bạn hưởng thì bạn cho ai hưởng nữa? Để dành tức cuối đời thì tức lắm, không xài tức lắm. Vậy thì tại sao làm gái hư? Trước tiên bạn làm gái hư không phải để cho ai yêu bạn hơn hết mà để bạn hưởng, là đầu tiên nhất là bạn sướng. Mà bạn sướng thì cơ thể của bạn khỏe mạnh, gen di truyền của bạn được hưởng trước, nó sẽ gửi cho bạn cái tín hiệu trên não để nó tiết ra những cái hormone làm cho da của bạn đẹp hơn. Hormone serotonin làm cho bạn kết nối hạnh phúc, và cái hormone dopamine làm cho người của bạn lúc nào cũng ở cái năng lượng tràn đầy hết á, và bạn làm việc rất là hiệu quả đối với cái hormone dopamine này. Ngoài ra bạn sẽ còn tiết ra cái hormone endorphin khi mà bạn quan hệ tình dục mà nồng cháy, thì giống như là tập thể dục vậy đó. Bạn sẽ có nhịp tim cao, bạn sẽ đổ mồ hôi và bạn vận động làm cho cơ thể của bạn trẻ trung hơn. Vậy thì làm gái hư đầu tiên nhất là cái gen di truyền của bạn được hưởng. Và khi gen di truyền của bạn được hưởng, bạn hạnh phúc, bạn kết nối, bạn vui thì cả gia đình của bạn đều vui. Tại vì người phụ nữ bạn quan trọng lắm. Trời ơi, mình quan trọng quá cho nên mình phải sướng, mình phải làm cho mình hạnh phúc, và mình hạnh phúc là mình phải hư. Cái thứ hai bạn được hưởng, tác dụng phụ của việc bạn hư nha, là bạn được yêu, là bạn được đối xử như nữ hoàng. Khi mà bạn hư thì bạn tự tin, bạn mạnh mẽ, bạn biết bạn là ai và bạn biết bạn muốn gì. Và người kia phải phục vụ lại bạn chứ không phải là bạn đi phục vụ người ta.
Có một số chị em chia sẻ là khi họ dám sống thật với cái cảm xúc bản năng của mình ấy, với những cái khao khát bên trong mình ấy, thì các chị em đấy cảm thấy rất là tự tin. Nó là một cái năng lượng quyến rũ. Có một yếu tố nữa là hư cũng là để cách quyến rũ được anh chồng của mình.
Chị, em khuyến khích cái câu chị nói rất là hay á. Đó chính là cái người đàn ông là cái người mà mình yêu thương nhất, chồng mình là cái người mình yêu thương nhất. Bạn không hư với người đó thì bạn hư với ai nữa? Bạn để dành cái hư đó cho ai nữa? Cái hư đó là cái hư chính đáng mà. Khi mà bạn hư thì bạn tự tin, bạn mạnh mẽ, bạn biết bạn là ai và bạn biết bạn muốn gì. Và người kia phải phục vụ lại bạn chứ không phải là bạn đi phục vụ người ta. Thì nếu như mà bạn tập để trở thành một gái hư á, trên giường á, nó sẽ là một cái chất xúc tác và là cái gia vị rất tốt trong cái phòng ngủ, trong cái gối chăn của mọi người. Và nó làm hâm nóng lại rất là tốt cho cái đời sống tình dục của lứa đôi. Vậy thì em nghĩ chắc là chị Thanh Phượng đang rất tò mò. Ok, tôi đồng ý làm gái hư rồi, giờ làm sao? Giờ bắt đầu từ đâu? Nào giờ mấy chục năm sống làm gái ngoan rồi, giờ thì lột xác làm gái hư, làm sao? Adam muốn mọi người thay đổi từ gốc, chứ không phải là thay đổi từ ngọn. Vậy thì thay đổi từ gốc là từ đâu? Là từ tình yêu của cả hai, từ sự kết nối của cả hai. Bây giờ Adam có một câu hỏi dành cho các khán giả nam nè. Các anh có muốn mang cái người phụ nữ mà quyến rũ, rực lửa của người vợ mình ra ngoài không? Có ai muốn không? Adam nghĩ rằng bạn sẽ muốn. Không hay họ muốn là nhìn thấy một người vợ lôi thôi lượng thượng và lúc nào cũng có một tư thế mãi trên giường hết á. Và các anh không cần phải đi xem phim sex hoặc không cần phải đi ra ngoài tìm kiếm một cô gái khác. Ở nhà, người vợ của các anh hoàn toàn có thể. Chỉ là các anh không biết cách để đánh thức cái người phụ nữ đó thôi. Thì đầu tiên các anh sẽ phải biết đánh thức bằng cái gì? Bằng tình yêu chứ không có bằng cái gì khác nữa hết á. Là cho cô ấy thấy rằng anh khao khát của bất kỳ người phụ nữ, và chính các anh cũng muốn được vợ khao khát mà. Nếu như vợ mình mà sờ khen cái bộ ngực của anh hoặc là bờ vai của anh ấm áp quá thì các anh có thích không? Vô cùng thích. Chính vì những cái người mà bên ngoài rất là thích sờ mó, rất là thích vuốt ve mà các anh mê thôi là mê. Nhưng mà tại vì lâu quá chúng ta không chạm vào nhau thì các anh sẽ phải tập lại chạm vào, và các chị sẽ tập lại chạm vào nhau. Tức là bên ngoài trước, vuốt má nhau, hôn nhau, tập âu yếm nhau bên ngoài từ từ trước rồi hả, làm những cái mạnh mẽ hơn. Thì những cái đó nó sẽ đánh thức, là bởi vì Ada tin rằng mọi người phụ nữ đều quyến rũ ở mọi độ tuổi, và các anh có thể đánh thức được cái người phụ nữ quyến rũ đó ra ngoài. Trời ơi, hãy thể hiện sự khao khát chứ. Phải khen là cô ấy mặc đẹp, phải khen là cái bộ ngực của cô ấy như thế nào. Là bởi vì sau khi sinh hai đứa cho con bú rồi thì cái bộ ngực nó sẽ không còn như là của thời con gái. Nhưng mà các anh thể hiện cái sự khao khát cái cơ thể của người phụ nữ thì lúc đó là người phụ nữ cảm thấy mình hấp dẫn, cảm thấy mình được thèm muốn. Thì cả hai thể hiện cái sự khao khát cơ thể của nhau thì mới đánh thức được cái sự hoang dại của nhau. Và cho dù là bạn 40 tuổi, 50 tuổi bạn vẫn hoang dại trên giường nha. Bằng chứng là những cái minh tinh mà họ càng lớn tuổi họ càng hấp dẫn, họ càng lớn tuổi họ càng quyến rũ ở chỗ đó. Thì phải khao khát nhau. Cái điểm thứ hai á, mà các chị em có thể làm liền nè, là đàn ông yêu bằng mắt. Họ có nhu cầu quan hệ tình dục, họ có nhu cầu được nhìn thấy cái đẹp. Và đây là cái nhu cầu về giới tính. Cho nên các bạn phải mặc đẹp, phải mặc tươm tất và quần lót rách làm ơn bỏ hết đi. Đừng có tiếc, và phải thỉnh thoảng thay đổi. Và đừng mua quần lót theo kiểu mà Ada hay dùng từ là quần lót kiểu bà ngoại á. Cái quần cạp cao thiệt là cao, qua khỏi cái rúng luôn á. sao không thử những loại quần lót lọt khe, những cái quần lót ren, những cái bộ quần áo ngủ, thì đó cũng chính là một cái sự thay đổi mới lạ rồi. Hãy dục hết mấy cái bộ pyjama đi. Em dùng khoan, cất thôi đựng dục, tại vì mùa lạnh mình vẫn có thể dùng. À, mình sẽ thay đổi bằng mua quần lót ren màu đen và màu đỏ, nó sẽ rất là kích thích trong phòng ngủ. Và áo ngực cũng nên thay đổi và mua lại áo ngực push up á, áo ngực mà có mút mà nó đẩy cái bầu ngực lên cao á. Rồi đó là áo ngủ ha, quần áo ngủ ha. Nâng cấp hơn nữa là mọi người mua quần áo cosplay hay còn gọi là quần áo hóa trang á, thì nó có những cái loại quần áo hóa trang thành nữ bồi bàn, thành cô hầu gái, nữ cướp biển, thành nữ y tá, hoặc là cosplay thành con thỏ, hoặc cosplay thành những cái gì đó rất là sexy. Cái này nó là có. Và đây là một cái bài tập trong cái lớp về sex ở đây dạy, là bắt buộc các bạn phải mua ít nhất một bộ đồ. Và các bạn phải mặc thử. Nếu các bạn đủ dũng cảm level 1 là mặc thử, ngắm mình trước gương. Level 2 là mặc trước mặt chồng. Level 3 mặc cái đó làm tình. Thì ai đã biết khi mà phụ nữ mà họ sinh con xong, họ sẽ cảm thấy rất là tự ti về cái bụng của mình, về bầu ngực của mình, nó sẽ không có còn như thời thanh xuân nữa. Nhưng mà nó cũng là một cái lời nhắc nhở là mình sẽ phải chăm sóc bản thân mình hơn. Và cũng là một lời nhắc nhở là cho chồng là em cần có thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Và bạn hãy thay đổi cái đó đi. Là bởi vì bạn ơi, bạn đừng có tự ti tới cái tuổi của bạn mà bạn nói là mình sập sệ thì ông chồng của bạn cũng đâu còn ngon cơm nữa đâu. Cho nên chúng ta tận hưởng nhau, gọi là thụ hưởng nhau ở mọi thời điểm. Ở mọi thời điểm nha.
Đến đoạn này là Thanh Phượng là chỉ ngồi nghe Ada nói thôi nha. Vì có những thứ mà đúng là mình cũng không nghĩ ra thật. Tại sao mình lại không nghĩ đến những cái bộ trang phục của mình nhỉ? Tiếp tục mời Ada.
Thì đồ hóa trang cũng có nhiều cấp độ nha. Có đồ hóa trang nó khá là kín đáo. Có đồ hóa trang mặc như không mặc. Nhưng mà các bạn biết không, là cái mà nửa kín nửa hở á, chính cái mà làm che có phương nửa thôi á, nó lại rất là hấp dẫn hơn cả cái việc mà bạn khỏa thân. À, bởi vì nó lạ, người ta muốn xé cái mà bạn đang che đó đó để coi cái dưới là cái gì. Cái thứ ba, nếu như ai muốn tìm hiểu về tình dục phi truyền thống, các bạn có thể thực hành BDSM. Hiểu nhầm gọi là bạo dâm, nhưng nó không phải là bạo dâm, mà là nó là viết tắt của bốn từ luôn. Tạm thời không có liệt kê là tại vì nói ra sợ các bạn bị rối thôi. BDSM là cái tình dục phi truyền thống. Thì trong đó nó sẽ có hỗ trợ nhiều dụng cụ tình dục và nhiều cái thực hành khác, ví dụ như là trói tay, trói chân, đánh vào đối phương mà đánh nhẹ, đánh theo kiểu kích thích á. Nhưng cái mức độ đó là mức độ mà nó hơi cao cấp, có thể một số người sẽ không sẵn sàng để thực hành. Thì mình có thể làm cái nhẹ thôi, đó chính là mua cái đồ bịt mắt. Thì bây giờ ngoài thị trường nó bán những cái mà bịt mắt mà bằng lông, bằng ren, nó rất là hấp dẫn. Thì mình mua về hai cái để làm gì? Mình bịt mắt đối phương lại. Khi mà bạn che mất thị giác thì lúc đó xúc giác của bạn nó sẽ lên tiếng nhạy cảm hơn. Lúc đầu á, bạn không quen á, thì bạn chỉ bịt mắt một người thôi, đừng có bịt mắt hai người, đông lộn lỗ mệt lắm. Có rất nhiều cách chơi ha. Mình bịt mắt xong rồi mình kêu người đó nằm yên và mình sẽ mơn trớn và mình vuốt ve người đó rất nhiều từ trên xuống dưới để cho họ khám phá cái cảm giác. Thì khi vuốt ve mình có thể kết hợp thêm, một là mình cào bằng móng tay để cho anh cảm giác như thế nào, rồi dùng cái lau vũ để mà vuốt trên da anh cảm thấy thế nào, và vuốt trên ngực, vuốt trên đùi, vuốt trên bộ phận sinh dục hay là vuốt chân. Thì đó cũng là cái cách mà bạn giúp người ta khám phá cái cảm giác, cũng là cái cách để bạn làm gái hư đó.
Hư quá rồi, Ada.
Hư quá rồi, bây giờ chị muốn hư nữa không?
Thanh Phượng chỉ nghĩ rằng là cái cách này là hơi sốc nha. Chúng ta có cách nào mà dễ làm hơn nữa không?
À, dễ làm hơn nữa thì chúng ta sẽ thay đổi tư thế. Thì lúc trước là truyền thống là chúng ta nằm dưới đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tư thế cô gái cưỡi ngựa, hoặc là tư thế doggy. Thì tư thế doggy là người nam sẽ đưa vào về phía sau. Nó sẽ càng kích thích hơn nếu như mà bạn quan hệ gần cửa sổ hoặc gần ban công. Là tại vì nó càng bán công khai thì nó là càng cho người ta cảm thấy cái sự hư hỏng nó càng lên cao. Anh xin lỗi, cái sự hư thôi, không có hỏng.
Ừ, mình cũng thấy các cặp đôi có sở thích rất là hay, đấy chính là quan hệ với nhau và nhìn vào gương. Thanh Phượng đang nghĩ đến một cái thứ nữa, đấy chính là các chị em phụ nữ thể hiện cái cảm xúc của mình. Nhiều chị em á, sướng lắm, nhưng không dám nói này, không dám thể hiện, không dám phát ra những cái âm thanh quyến rũ, sự hưng phấn của mình. Điều này thì chúng ta chắc chắn là phải khắc phục đúng không? Sướng thì phải rên.
Dạ đúng rồi, là phải tập rên. Nam giới khúc này nè, nam giới phải cho phép người phụ nữ của mình thể hiện được những cái âm thanh ở trên giường. Bất kỳ một cái âm thanh nào của cổ mình cũng chấp nhận hết. Chứ không có nói, ủa sao em bị gì vậy? Gì rên la thế ghê vậy? Tự nhiên cái người ta hết hứng luôn. Nghỉ, dẹp, không làm nữa. Thì những cái âm thanh đó là những cái âm thanh rất là thật. Và phải cho phép cổ được thoát ra. người nữ cũng sẽ quan sát những cái âm thanh mà người đàn ông phát ra, khuyến khích nhau thì có thể hỏi anh có thoải mái không, anh có sướng không, em có sướng không. Tại vì đôi khi á, cái việc mà bạn giữ trong cổ họng, bạn sướng mà không giữ trong cổ họng nó giống như bị ức chế, ảnh hưởng tới cái luân xa cổ họng của các bạn.
Một cái nữa mà Thanh Phượng nghĩ là Ada có thể nói thêm với các bạn nữ này, có nên chủ động đề cập gợi ý chuyện yêu này với chồng hay không?
Muốn là sẽ làm chứ không cần nhá hàng nữa. Nếu như đối với những phụ nữ mà họ chưa quen á, thì họ sẽ rất ngại và rất khó mở lời. Thật ra nếu như mình quen nói lời yêu thương nhau thì cái chuyện ái ân nó đến một cách tự nhiên, gợi ý những cái chuyện mà thay đổi về giường chiếu cũng rất là tự nhiên. Có một số người á, có cái mật mã riêng với nhau, giống như là ngại nói chuyện đó đến nỗi mà chỉ cần như khiều khiều dùng ánh mắt cái là à đối phương hiểu rồi á, hoặc là à anh ơi tối nay giao lưu gì không, dùng cái từ giao lưu á, thì mình có thể đổi cái cách giao tiếp, đổi cái mẫu câu giao tiếp.
Cái sự cuồng nhiệt của người phụ nữ ở trên giường cũng rất là quan trọng. Mình thấy là nhiều chị em chính vì cứ e ngại nhiều thứ quá, cho nên là thôi anh ý trao được cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, chứ ít khi dành cái thế chủ động này lắm. Nhưng mà rõ ràng khi làm cái hư thì chúng ta phải chiếm thế thượng phong, đúng không?
Thật ra khi mà Ada dạy về tình dục á, thì cái việc đầu tiên nhất á, vẫn là yêu chính mình, vẫn là hiểu mình là ai để mà mình không sợ bị phán xét. Và cái mối quan hệ yêu đương đó là mối quan hệ chính đáng, mối quan hệ được pháp luật bảo vệ, được thượng đế công nhận. Vậy thì tại sao không enjoy?
Cảm ơn Ada rất là nhiều, truyền lửa cho các chị em này, rồi là cả những cái kỹ năng dành cho các chị em nữa.
Cảm ơn các khán giả đã quan tâm và theo dõi cái chương trình của Thầm Thì. Em cảm ơn chị Thanh Phượng đã gửi cho em một chủ đề quá hay, quá hot để em có cơ hội được chia sẻ. Hy vọng có thể gặp lại mọi người vào trong những số tiếp theo.
Nhân cái câu chuyện ngày hôm nay với Ada, Thanh Phượng thấy rằng là Ada là cả một kho kiến thức về các cái kỹ năng tình dục mạnh mẽ, quyến rũ và đầy khao khát. Vậy thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay với những cái góc cạnh mới của tình dục các bạn nhé. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Thanh Phượng sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài viết của tác giả Cẩm Ninh. Đừng ngại ngần với những bộ váy ngủ hở hang nhất có thể khi cánh cửa buồng khép lại. Đừng e thẹn với những âm thanh khi chạm đến tận cùng của những khoái cảm. Nếu muốn, có thể gào thét hay buông những lời hoang đãng, miễn sao thể xác được thăng hoa. Đừng sợ sệt khi thử nghiệm đôi ba tư thế mới trong cơn vần vũ. Đừng ngượng ngùng khi nửa đêm đánh thức bạn tình để mơn trớn yêu đương. Cũng chẳng có gì hư hỏng khi kéo người đàn ông của mình ra khỏi chiếc giường quen thuộc để ra phòng khách giao hoan trên chiếc sofa mềm mại, hay xuống phòng bếp trên chiếc bàn ăn, vào phòng tắm dưới vòi hoa sen, hẹn hò nhau trong nhà nghỉ hay âu yếm nhau giữa bóng tối công viên. Lại cũng chả có gì đáng xấu hổ khi một người phụ nữ dám gây bất ngờ cho người đàn ông của mình bằng những chiêu thức sách mới mẻ và đầy kích thích mà cô ấy học được ở đâu đó trên các trang web, hay là nghe lỏm được ở trong các câu chuyện phiếm của mấy bà nạ dòng. Vâng, các bạn vậy đó ạ. Chúng ta hãy cứ mạnh dạn, sống thật với cảm xúc của mình. Và khi nào mà anh chồng nhéo vào má bạn và nói rằng hôm nay em hư nha, vậy là chúng ta đã thành công rồi đó. Và các anh nữa, hãy chờ và đón đợi những cái bất ngờ từ phía người vợ ngoan hiền của mình nha. Vâng, chắc chắn là sẽ còn những cái điều vương vấn mà chúng ta dành cho nhau trong chương trình. Nhưng mà tập tiếp theo sẽ đón đợi chúng ta ở phía trước. Còn bây giờ xin chào tạm biệt